Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên băng tần 900 AM tại thành phố Houston và 1600 AM tại thành phố Dallas. Tiếp mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Chúng ta vẫn tiếp tục enjoy thời tiết này đi cô Thu Nga trước khi nó bắt đầu nóng trong mùa hè rồi đó.
Đúng rồi, nóng lắm rồi. Bây giờ ngày hôm nay mới mở mắt ra là đã thấy hầm hầm rồi, báo hiệu mà những cơn mưa sắp tới. Nhưng mà chúng ta cũng enjoy, đến chưa có đến độ nóng lắm, tới cuối tháng 5 đến ngày lễ Memorial Day của Hoa Kỳ thì chúng ta mới cảm thấy là cái sức nóng như thế nào, nhưng mà cứ bây giờ cứ enjoy đi. Tuy nhiên ông Trump vẫn under fire, tức là ông vẫn ở dưới mà những cái lửa mà muốn đốt cháy ông. Và cái tin mà về cái việc mà ông Mueller đó thì bây giờ ông Trump ông có vẻ là tức giận lắm và ông là càng nóng nảy hơn nữa. Ông nói rằng những cái câu hỏi mà của ông Mueller này là điều mà đáng hổ thẹn, và hôm nay trên những tờ báo tại Dallas Forward cũng đăng cái tin này. Và Tổng thống Trump đã kích cái việc mà tiết lộ những câu hỏi của công tố viên đặc biệt Robert Mueller dành cho ông và nói rằng cái việc mà rỉ tin đáng hổ thẹn và khẳng định một cách không chính xác rằng không có câu hỏi nào về mà cái tính cách mà có thông đồng với Nga hết. Và sáng sớm ngày 1 tháng 5 thì Tổng thống Trump đã viết trên cái Twitter rằng thật đáng hổ thẹn khi các câu hỏi liên quan đến cuộc săn lùng phù thủy, ý ông ám chỉ đến cái việc mà bức tranh chính trị đó có liên quan tới Nga, bị tiết lộ cái tin truyền thông ra ngoài và không có câu nào về cái sự thông đồng. Và ông hiểu rồi, ông nói họ phải dựng lên một cái gì đó để cái đổ cái tội giả mạo cho ông, và đề cập đến việc công tố viên đặc biệt Mueller có thể điều tra cái việc mà chính Tổng thống cản trở công lý. Thì ông Trump đã viết trên Twitter một tin nhắn khác: rất khó có thể cản trở công lý về một tội chưa bao giờ hiện hữu. Ông vẫn tiếp tục nói đó là săn lùng phù thủy. Và công tố viên đặc biệt Mueller muốn hỏi ông Trump một loạt câu hỏi liên quan đến chiến dịch tranh cử năm 2016 và những người có liên quan trong cuộc sống cá nhân của Tổng thống Donald Trump, các mối liên quan về kinh doanh và chính quyền của ông. Và dựa trên một danh sách các câu hỏi dành cho ông Trump thì ông Mueller mà báo New York Times mà có đã được công bố, và các chủ đề của câu hỏi mà New York Times tiết lộ sau đó được CNN để dẫn lời chia làm 4 lĩnh vực, trong đó có các câu hỏi về ông Michael Flynn, cựu cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump, cựu giám đốc FBI James Comey, Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions, và bất cứ cái sự mà hợp tác nào giữa Nga với chiến dịch vận động tranh cử của Tổng thống Trump. Thì cái việc này kéo dài không biết bao giờ mới dứt đâu Quang Hưng.
Dạ vâng, cái việc này đó người ta có thể nhìn thấy là Tổng thống Trump đã bị ai phá ngay trong những cái người mà làm việc cho ông ấy. Ông nói rằng là thật là hổ thẹn khi mà những cái câu hỏi của công tố viên đặc biệt Robert Mueller, tại sao tờ New York Times lại có, tại sao CNN lại có, trong khi đó nó lẽ ra đó là cần phải giữ bí mật. Người ta được biết là ông Mueller rất là kín đáo, là một trong những cái luật sư mà có thể tin cậy là không có tiết lộ bất cứ một cái thông tin gì trước khi mà báo chí biết. Và khi mà những cái câu hỏi này được gửi qua tòa bạch ốc thì sau đó những cái câu hỏi đó lại bị lọt ra ngoài. Vậy là rõ ràng là trong tòa bạch ốc hoặc là dưới cái quyền của Tổng thống Trump có ai phá, hoặc là một cái người bất cẩn, hoặc là một cái người làm gọi là bán tin tức cho những cái hãng truyền thông để mà lấy tiền phản bội Tổng thống Donald Trump. Cái điều này thì ông đang chú ý đến cái vấn đề đó, và ông cũng đã từng nêu ra trước đây là bất cứ một cái thông tin gì bí mật của tòa báo đốc đều bị báo chí phanh phui và lấy được hết. Vậy thì ai là cái người nằm bên trong đã đưa ra những cái thông tin như vậy? Trước đây thì người ta nghĩ rằng là một số những cái nhân vật gọi là chưa bao giờ làm việc cho chính phủ thì họ có thể là những cái người đã phá Tổng thống Trump, hoặc là những cái người vẫn còn ở trong tòa báo đốc mà họ là đảng viên của Dân chủ trung thành. Và khi mà Đảng Cộng Hòa chiếm giữ được tòa bạch ốc thì họ có thể sẽ phản. Cái điều đó thì cũng là điều dĩ nhiên, nhưng mà đã hơn một năm rồi, ông cũng đã chọn lựa khá nhiều nhân vật tùy đúng theo những cái ý của ông. Vậy mà vẫn có những cái người có thể lộ ra những cái thông tin như vậy. Ông điều tra viên đặc biệt là ông Robert Mueller thì cũng đã từng họp với lại các vị luật sư của Tổng thống Donald Trump vào tháng 3 vừa rồi. Thì ông Mueller cũng đưa ra cái câu hỏi nói rằng là có thể sẽ xin trách tòa để buộc Tổng thống Donald Trump phải ra khai hoặc là phải ra để mà được ông phỏng vấn. Nếu mà trong trường hợp mà Tổng thống Donald Trump từ chối không có chịu trả lời những cái câu hỏi của các nhà điều tra về cái vụ nước Nga có liên quan đến cái cuộc bầu cử Tổng thống 2016 hay không. Và cái điều này chính các vị luật sư trước đây của Tổng thống Donald Trump đã công bố như vậy. Thì ông Mueller cũng đặt ra cái câu hỏi là nếu mà ông xin chấp tòa thì sẽ như thế nào, và Tổng thống Donald Trump có ra để mà điều trần hoặc là cho ông ta phỏng vấn hay không. Tuy nhiên thì người ta biết rõ chắc chắn là cái tính khí của Tổng thống Donald Trump cho tới lúc này thì ông rất là bực bội và chắc chắn là ông sẽ không có ra để mà nói chuyện với lại với ông Mueller hoặc là để cho ông Mueller phỏng vấn, mặc dù là có 49 câu hỏi đã được đưa ra. Và người ta dự trù là Tổng thống Donald Trump, nếu mà trong trường hợp ông Mueller lấy cái cháp tòa buộc Tổng thống Trump phải ra điều trần, thì ông Tổng thống Trump có thể sẽ sử dụng cái quyền gọi là tu chính án thứ 5 để mà chống lại trên tòa án và từ chối không trả lời bất cứ một cái câu hỏi nào do ông Mueller đưa ra. Đó là cái tình hình hiện nay. Và ông cũng nói cũng đúng là bởi vì ông không thể nào mà cản trở công lý trong cái trường hợp là chưa bao giờ phạm tội thì làm sao mà cản trở công lý được, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, và nếu mà quý vị mà có lên những cái website của CNN hoặc Washington Post đó, thì quý vị sẽ thấy rằng là rất là nhiều những cái thông tin về Tổng thống Trump. Nhưng mà nếu đọc kỹ hơn đó thì thấy rằng là những cái thông tin đó hầu như rằng là rất là bất lợi. Và người ta nói rằng là nếu với tính khí của ông Trump như anh Quang Hưng trình bày mà từ chối cho một cái cuộc gặp gỡ đó thì có thể sẽ có thêm nhiều những cái phần tin bất lợi hơn nữa sẽ xuất hiện. Và bây giờ đó, phần tin trên CNN họ cũng nói rằng là nhóm pháp lý của ông Trump đang chuẩn bị cho một cuộc gặp gỡ pháp lý với cố vấn đặc biệt là ông Robert Mueller. Và họ cho rằng đó sẽ có nhiều những cái chi tiết mà bên phía nhóm điều tra của ông Robert Mueller sẽ đưa ra và họ cần thời gian để mà chuẩn bị cho cuộc gặp lần này. Và ông Trump đó thì ông nói rằng là thật ra đó là tất cả những cái nguồn tin tại sao, thí dụ như rằng là cái những cái câu hỏi như anh Quang Hương và cô Thu Nga cũng có nói đó, những cái câu hỏi có khả năng ông Mueller đặt ra với ông Trump thì tại sao The New York Times lại biết, và ông Trump cũng nhấn mạnh là đây là một cái vấn đề mà ông cần phải tập trung tìm hiểu xem như thế nào. Bản thân ông Trump đã nói với các phóng viên rằng ông đã có một cuộc đối chuyện với những cái luật sư đặc biệt và nhóm pháp lý của mình và cho rằng một cuộc phỏng vấn giữa ông và ông Robert Mueller có thể xảy ra nhưng phải theo đúng những cái quá trình chuẩn bị và đúng theo những cái điều mà nhóm pháp lý của ông Trump đặc biệt đưa ra. Và các luật sư của Tổng thống cũng nói rằng họ muốn kết thúc cuộc yêu cầu phỏng vấn cho một cái cuộc gặp gỡ giữa ông Trump và ông Mueller một cách nhanh chóng để mà tiến tiếp nữa về vấn đề những cái cuộc điều tra về cáo buộc là các thành viên của nhóm điều tra, nhóm vận động tranh cử của ông Trump hoặc là chính cá nhân ông có liên hệ với người Nga. Và bây giờ đó, ông Mueller thì riêng đối với tướng Michael Flynn thì đây là về cố vấn hàng đầu đã từng bị ông Trump sa thải vì có những cái hành động mờ ám liên quan đến người Nga. Thì bây giờ ông Mueller lại nói rằng là ông cần thêm nhiều thời gian để mà thu thập thêm các bằng chứng trước khi có những cuộc chất vấn đối với tướng Michael Flynn. Và bây giờ liên quan đến ông Trump nữa thì lại thấy một cái tin mà trong ngày hôm qua đó CNN nói liên tục, đó là việc bác sĩ riêng của ông Trump đó thì nói rằng là ông Trump đó là chính cái bản báo cáo về sức khỏe vào năm 2015 mà đã được công bố đó, thì khi ông Trump đã đọc cho một cái người khác viết để mà có thể viết rằng là cá nhân ông là khỏe mạnh nhất, từng được là một trong những người mạnh nhất, từng được làm bầu làm tổng thống. Thì bác sĩ riêng là ông Harold Bornstein, người đã tuyên bố làm bác sĩ riêng cho ông Trump từ năm 1980, đã có một cái cuộc trao đổi với CNN trong ngày hôm qua, 1 tháng 5. Và ông bác sĩ này đã nói rằng là ông ấy tự đọc để người khác viết toàn bộ nội dung. Bức thư đó không phải là ông Harold Bornstein đã viết. Và ông nói rằng là cái việc mô tả mình là người khỏe nhất trong bức thư đó thật sự là một cái trò ngớ ngẩn. Vị bác sĩ cùng với vợ của ông đang lái xe tới Central Park khi mà ông Trump đọc cho người khác viếng bạc báo cáo đó, và ông bác sĩ này không phải là người viết. Hiện thì chưa có bất kỳ lời bình luận nào từ phía Tòa Bạch Cung về những phát biểu của bác sĩ Boston. Thông tin này được đưa ra sau khi vị bác sĩ này cáo buộc cựu vệ sĩ là Kat Stiller của ông Trump đã đột nhập vào văn phòng của ông bác sĩ này và lấy đi những cái hồ sơ y tế của ông Trump sau khi ông Trump đắc cử tổng thống. Phát ngôn nhân của Tòa Bạch Cung là Sarah Sanders đã nói với các phóng viên trong ngày hôm qua rằng việc lấy đi các hồ sơ là một phần trong những cái thủ tục vận hành theo đúng những cái yêu cầu và các tiêu chuẩn đưa ra. Và đó là một cái thủ tục được dành cho một vị tân tổng thống. Và cơ quan y tế của Tòa Bạch Cung sẽ sở hữu những cái hồ sơ đó chứ không phải là vị bác sĩ này. Thì bây giờ tất cả những cái chi tiết liên quan thì đều được vị bác sĩ này công bố trên đài CNN. Và bây giờ bản tin cũng đang nói đó cô Thu Nga. Đến cái phần sức khỏe cũng bị nói luôn.
Như vậy là trong cuộc cái phỏng vấn với CNN thì ông Bornstein đã cho biết là bức thư năm 2015 ghi rằng ông Trump là một nhân vật khỏe mạnh nhất từng được bầu làm tổng thống thì không phải là cái thư của ông. Thế mà và vì thế cho nên ông phản ứng với cái vụ này. Và vì vậy cho nên là khi mà tháng 1 năm 2018 thì ông Trump đã trải qua cái cuộc mà để mà khám sức khỏe đó dài trong 3 tiếng đồng hồ thì người ta mới đồn rằng ông đã bị bệnh tâm thần, cái kiểu như là Kim Jong-un đã nói. Nhưng mà quả thật đúng như vậy, không có một vị tổng thống nào mà lại bị xăm soi tất cả mọi việc giống như tổng thống Donald Trump. Trong khi những người mà ngưỡng mộ ông thì thấy rằng ông đã làm những cái việc rất là xuất chúng, giống như cái việc mà đã làm cho hai bên Nam Hàn và Bắc Hàn gặp gỡ nhau. Rồi giờ người ta cũng đề nghị là có thể ông được giải Nobel Hòa bình Thế giới. Nhưng mà đó là chỉ là mới là cái tin mà thôi. Và cái việc mà kinh tế Mỹ có bị thiệt hại không? Nếu mà áp lực thuế lên Trung Cộng thì như thế nào thì ông cũng bị xăm soi cái việc đó. Ông muốn tất cả những cái hàng, cái công việc mà của Mỹ này chảy qua bên Trung Cộng đó thì phải được thu hồi về, cũng như là hàng của Trung Cộng thì phải đánh thuế cao. Nhưng mà người ta cho rằng cái việc mà đề nghị của Tổng thống Donald Trump mà áp đặt thuế quan lên cái hàng mà nhập cảng của Trung Cộng cùng với việc trả đũa của Bắc Kinh sẽ làm thiệt hại cho nền kinh tế Mỹ và làm mất công ăn việc làm của dân Mỹ. Và nghiên cứu của Hiệp hội Công nghệ Người tiêu dùng viết tắt là CTA và Liên đoàn Bán lẻ Toàn quốc viết tắt là NRF nói rằng cái kế hoạch của Tổng thống Donald Trump áp đặt cái thuế lên ít nhất là 50 tỷ đô la hàng nhập cảng của Trung Cộng, làm giảm tăng trưởng kinh tế của Mỹ gần 3 tỷ đô la và làm mất khoảng là 134.000 việc làm. Dĩ nhiên một cái việc thay đổi nào thì nó cũng sẽ thay đổi, nó cũng có ảnh hưởng đến những cái việc khác. Và cái cuộc nghiên cứu cũng cảnh cáo rằng cái khoản thuế mà bổ túc trị giá 100 tỷ đô la hàng nhập cảng từ Trung Cộng sẽ gây thiệt hại nặng cho nền kinh tế Mỹ và làm mất khoảng là 455.000 việc làm và giảm 49 tỷ đô la tăng trưởng kinh tế. Và cuộc nghiên cứu cũng cho thấy là các nông dân Mỹ có thể là phải trả giá cao nhất cho việc mà áp đặt thuế quan này. Và lợi tức của nông dân sẽ giảm khoảng 6.7% và 67.000 việc làm trong nông nghiệp sẽ mất nếu mà cái thuế này được áp đặt. Và nếu mà thuế quan này áp đặt trên 100 tỷ đô la giá trị sản phẩm nhập cảng từ Trung Cộng, thì lợi tức nông dân sẽ giảm 15% và việc làm trong lĩnh vực này sẽ giảm 181.000. Nghiên cứu nêu rõ như vậy, nhưng mà những người mà ủng hộ mà cắt đánh thuế cao cho cái hàng Trung Cộng thì cũng được những người ủng hộ rất quan hệ.
Vâng, cái vấn đề mà tăng thuế về thép á, thì Tổng thống Donald Trump vào ngày hôm qua ông cũng cho biết là ông sẽ hoãn thêm một tháng nữa đối với lại các quốc gia như là Gia Nã Đại hoặc là các quốc gia ở trong cái khu vực Âu Châu hoặc là Úc Châu. Nhưng mà chị Thu Nga có nhắc đến ông Kim Jong-un thì vào ngày hôm qua là nhà lãnh đạo của Bắc Triều Tiên này có cho biết là sẽ đồng ý gặp Tổng thống Donald Trump ngay tại cái khu vực phi quân sự, tức là bàn môn điếm của Nam và Bắc Triều Tiên. Nhưng mà không biết là cái chuyện này có xảy ra hay không. Bởi vì tại nơi đây trong cái tuần vừa rồi là ông Kim Jong-un có gặp ông Tổng thống của Nam Hàn là ông Moon Jae-in. Và trong cái tháng 3 thì ông Kim Jong-un có đến Trung Cộng để mà gặp gỡ ông Tập Cận Bình. Cái vấn đề mà ông Kim Jong-un rời ra khỏi đất nước của ông rất là khó. Bởi vì chúng ta thấy là kể từ khi năm 2011 ông lên lãnh đạo đất Bắc Triều Tiên thì chưa bao giờ ông đi ra khỏi, chỉ có một lần duy nhất là đến Trung Quốc mà thôi. Thì rất hiếm khi ông rời khỏi quốc gia này. Nhưng mà khi mà ông đi ra khỏi đất nước của ông thì một số các chuyên gia nói rằng ông có một số những cái gọi là cái tật khi mà đi đi du lịch. Đặc biệt đó là ông đi du lịch như vậy, ông còn phải là mang theo giấy riêng cho mình, giấy chùi tay hoặc là giấy vệ sinh cho riêng mình. Rồi còn phải mang theo một cái loại máy để mà làm bún khi mà ông đi ăn nữa. Thì chúng ta còn nhớ là trong tuần vừa rồi, khi mà ông gặp ông Tổng thống của Nam Hàn, ông Moon Jae-in, ngay trong cái khu gọi là bàn môn điếm, thì cái chiếc xe chở ông Kim đó, là khi mà vừa rời khỏi cái khu vực đó thì người ta thấy được những cái hình ảnh rất là khác thường. Đó là 12 hậu vệ của ông đi bộ, mặc những cái bộ quần áo vét rất là đẹp, đi giày đen, nhưng mà phải chạy đi xung quanh cái chiếc xe bảo vệ cho chiếc xe của ông ấy, và chiếc xe đi đâu thì phải đi theo đó. Thì giới ở bên ngoài người ta gọi đùa là cái đoàn hộ tống bằng người. Và cứ như vậy cái chiếc xe từ từ di chuyển, mà chúng tôi để ý thấy là cái thời tiết thì rất là mát, nếu không thì chắc là những cái hậu vệ này đó, họ mặc cái bộ quần áo com lê như vậy thì chắc chắn là phải chạy mồ hôi dữ dội. Đối với lại đa số các nhà lãnh đạo thì họ thích đi bằng máy bay, không có, cũng giống như là bố của ông Kim Jong-un hay là ông nội của ông Kim Jong-un. Rồi bây giờ tới ông Kim Jong-un là chỉ có thích đi bằng xe điện mà thôi. Nhưng mà khi mà ông Kim Jong-un ông đi du lịch như vậy, chẳng hạn như là đi qua bên tàu, và tuần vừa rồi, vào tháng vừa rồi đó, thì ông phải cần tới 3 cái chiếc xe lửa. Cái thứ nhất đó là chiếc xe lửa về an ninh với những cái máy móc hết sức là tối tân. Sau đó cái chiếc xe lửa thứ nhì là chở ông Kim Jong-un, và chiếc xe lửa thứ ba là chở hậu vệ của ông ấy, cũng như là những cái nhu yếu phẩm khác. Mà ông này đó đã mập là như vậy, đã to con như vậy rồi, mà còn phải mặc áo giáp, lúc nào cũng phải mặc đó là cái áo giáp để mà chống đạn, làm cho mình thấy là cái thân thể của ông to hơn nữa. Rồi ông cái những cái chiếc xe lửa lại không bao giờ chạy nhanh, chỉ gọi chạy khoảng giống 32 mao một giờ mà thôi. Cái lý do là ông này cũng sợ tốc độ cao, nên anh cho ông lên máy bay chắc là ông ngất xỉu quá anh Khôi Nguyên.
Khôi Nguyên thì nghĩ rằng không phải là ông sợ cái độ cao, mà ông sợ bị ám sát thì đúng hơn. Tất cả những cái vấn đề liên quan như là giấy chùi tay hoặc như là những cái máy làm bún mà anh Quang Hưng nói, thì rõ ràng ông này ông sợ bị đầu độc, hoặc là ông sợ bị đánh bom nếu mà đi máy bay, lỡ mà có chuyện gì trên máy bay thì nhảy không được anh Quang Hưng à. Ông nặng quá, ông nhảy thì chắc cũng khó khăn, nên xe lửa phải chạy chậm, có chuyện gì nhảy còn kịp. Thì đó là cái cá nhân mình nghĩ thôi, chứ thật ra cái sở thích của ông Kim Jong-un thì cũng có rất là nhiều, mà người ta nói rằng là cũng khá lạ. Nhưng mà nhắc đến ông Kim Jong-un đó, thì một bản tin sáng ngày hôm nay cho biết rằng là phía Hoa Kỳ đang đàm phán với phía Bắc Hàn để mà thả ra, trả tự do cho 3 công dân người Mỹ gốc Nam Hàn hiện đang bị chính quyền Bắc Hàn giam giữ. Và trước đó thì trong cuộc trả lời phỏng vấn với đài Fox News đó, thì vị tân cố vấn an ninh quốc gia của Hoa Kỳ là ông John Bolton cũng đã nói rằng là nếu mà chính quyền Bắc Hàn thả những người Hoa Kỳ đang bị giam giữ trước cuộc hội nghị thượng đỉnh giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn, thì đó sẽ là một cơ hội tốt để bày tỏ sự chân thành của họ trong vấn đề này. Thì một người thạo tin cho biết rằng là hiện đó thì có một số nguồn tin tại Bắc Hàn cho biết chính quyền Bắc Hàn đã thả các ông như là Kim Dong-cheon, Kim San-dok và ông Kim Hak-seon, hiện trước đó bị giam giữ trong các trại cải tạo của chính quyền miền Bắc từ đầu tháng 4. Và họ đang tham gia một cái khóa gọi rằng là học tập và nghỉ ngơi tại một khách sạn bên ngoài thủ đô Bình Nhưỡng. Tưởng cũng xin nhắc lại, ông Kim Dong-cheon là một mục sư người Hoa Kỳ gốc Nam Hàn và bị chính quyền miền Bắc bắt giam vào năm 2015 vì tội làm gián điệp. Đến năm 2016 thì ông bị kết án 10 năm lao động khổ sai. Hai người khác là ông Kim San-jok và ông Kim Hak-seon đều bị bắt vào năm ngoái, khi đang làm việc tại trường Đại học Khoa học và Kỹ thuật Bình Nhưỡng với những cáo buộc là có những cái hành vi thù địch. Trong một diễn biến có liên quan thì đài truyền hình CNN cũng trích một số nguồn tin cho biết là ông Kim Jong-un đã chấp nhận gặp ông Trump ở làng đình chiến Vạn Môn Điếm. Tổng thống Nam Hàn thì đã thuyết phục ông Kim là hãy tiến hành một cái cuộc hội đàm với ông Trump tại khu vực phi quân sự ở miền biên giới hai miền. Theo CNN thì có khả năng rất lớn là cuộc gặp giữa ông Trump và ông Kim sẽ được tổ chức tại khu vực phi quân sự, và một số sự kiện có thể sẽ được lên kế hoạch trước để mà có thể diễn ra cái cuộc gặp này một cách thuận lợi nhất, tại vì bây giờ mọi con mắt đều chú ý về cuộc gặp giữa ông Kim và ông Trump. Nhưng mà người ta nói rằng là hai ông này mà nếu mà giống như rằng là ông miền Nam, ông miền Bắc bước qua bước lại khu vực phi quân sự đó, thì cả hai ông đều cần phải giảm cân hết, tại ông nào cũng, một ông thì thích ăn fast food, một ông thì thích ăn cheese.
Hai ông này đều tự viết fake news là sức khỏe tuyệt vời. Nhưng mà cái cuộc mà gặp gỡ của ông Donald Trump với ông Kim Jong-un đó, thì chắc chắn rằng hai bà đệ nhất phu nhân sẽ là đẹp lắm, tại hai bà đẹp lắm. Tại vì cái cuộc mà gặp giữa Nam và Bắc Hàn thì người ta chú ý đến bà vợ của ông Kim Jong-un, cũng như là ông tổng thống Nam Hàn là Moon Jae-in đó. Hai bà này đều diện bộ quần áo hết, nhưng mà người ta nói rằng đệ nhất phu nhân của Bắc Hàn là bà Ri Son-ju đẹp hơn, là tại vì bà bận đồ nghĩa là sáng hơn, cái màu sáng hơn. Tại vì thật tình đó thì cũng đúng, tại vì bà trẻ hơn là bà vợ của ông Moon Jae-in. Còn bà Melania Trump thì bà cũng đẹp lắm, thì chúng ta sẽ phải chờ xem hai bà này bận cái gì. Bây giờ đố Quang Hưng là hai bà sẽ bận cái gì.
Chắc chắn là phải chọn những cái bộ quần áo đẹp nhất. Nói đến bà Melania như là đệ nhất phu nhân Trump đó, thì chúng ta còn nhớ là trong cái dịp mà Tổng thống Pháp có vào Tòa Bạch Ốc chung với lại đệ nhất phu nhân của nước Pháp, thì khi mà trở về nước Pháp đó, thì bà mới tiết lộ là bà Melania thực sự như là một cái người bị nhốt trong Tòa Bạch Ốc vậy. Bà không được làm bất cứ những cái gì theo cái ý thích của mình, mà phải làm trong một cái khuôn khổ mà Tổng thống Donald Trump đã đưa ra. Ngay cả cái việc mà mở cái cửa sổ cũng không có được mở, bởi vì đó, tình hình hiện nay đó là báo chí họ đang xâm soi gia đình của Tổng thống Donald Trump, cho nên đó là những cái hành động của bà Melania đều phải được coi như là không được tùy ý hành động. Cũng tội nghiệp cho bà Melania, là một đệ nhất phu nhân đẹp như vậy, lẽ ra đó thì phải được đưa ra ngoài để mà thế giới nhìn ngắm. Thế nhưng khi mà vào Tòa Bạch Ốc rồi bà phải chịu cái cảnh như vậy, thì cũng tội nghiệp cho một người đàn bà rất là đẹp như vậy. Anh Khôi Nguyên, anh có tội nghiệp không?
Dạ vâng, con chim quý nhốt trong lồng son. Nhưng mà người ta nói rằng là nếu mà bà Melania này mà lấy một cái người nào khác làm tổng thống, không phải là ông Trump đó, thì chắc là đỡ bị chú ý hơn. Tại vì ông Trump bản thân ông là cái trung tâm chú ý của toàn thế giới rồi. Nên vì thế bây giờ bà mở miệng ra, nhấc tay, nhấc chân, mở cửa sổ cũng là những cái chi tiết khiến cho người ta nói mà thôi.
Đúng vậy. Bà mang đôi giày gì cũng nói, bà bận áo quần gì thì người ta cũng xăm soi hết.
Nhưng mà con cá của chị nói là mở cửa sổ ra.
Đúng rồi, mở cửa ra. Tôi không bị muốn nhốt cá đẹp ở trong chuồng, ở trong hồ. Vâng, chúng tôi xin chào tạm biệt và kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật bình an và hạnh phúc, và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay. Kính chúc mọi người một buổi sáng an lành. Xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào chị Thu Ngang, cô Nguyên.